trên hết.
Võ Nam Thông Minh xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Nước ta có 12 triệu người ở độ tuổi trên 65 tuổi và tuổi thọ trung bình là 75. Già hóa dân số đồng nghĩa với việc chúng ta đang phải đối diện với các vấn đề bệnh tật của người cao tuổi, trong đó sa sút trí tuệ đang là một thách thức. Sa sút trí tuệ là hội chứng lâm sàng được gây ra bởi tổn thương não với đặc trưng là các biểu hiện suy giảm các lĩnh vực nhận thức như trí nhớ, định hướng, chú ý, ngôn ngữ, tri giác, suy luận, phán đoán, điều hành, khả năng thực hiện các nhiệm vụ liên tục.
Sa sút trí tuệ là hội chứng lâm sàng được gây ra bởi tổn thương não với đặc trưng là các biểu hiện suy giảm các lĩnh vực nhận thức như trí nhớ, định hướng, chú ý, ngôn ngữ, tri giác, suy luận, phán đoán, điều hành, khả năng thực hiện các nhiệm vụ liên tục. Ngoài rối loạn các lĩnh vực và nhận thức, người bệnh sa sút trí tuệ có thể có nhiều triệu chứng rối loạn tâm lý, hành vi và suy giảm chức năng nặng nề tùy từng thể và từng giai đoạn của bệnh. Có những bệnh nhân sa sút trí tuệ đến mức không tự mặc được quần áo, thụ động, thậm chí là có những hành vi bất thường, hoang tưởng, ảo giác, đặc biệt là mất ngủ. Rất nhiều bệnh nhân khác vào viện trong tình trạng không ăn được, nói rất ít, khó giao tiếp, đi đâu cũng phải có người thân đi theo giám sát. Số bệnh nhân là nữ giới mắc bệnh nhập viện nhiều hơn nam. Mặt khác, bệnh nhân mắc sa sút trí tuệ không chỉ là người già mà còn là những người có các yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình, chấn thương sọ não, béo phì, đái tháo đường tuyếp 2. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Anh, giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương nói:
gánh nặng chăm sóc người cao tuổi mà bị sa sút trí tuệ đấy, nó không chỉ đè nặng lên các bệnh nhân mà nó còn đè nặng lên vai những cái người chăm sóc. Bởi vì là có những cái người chăm sóc họ rất là căng thẳng, bức xúc, thậm chí bị trầm cảm khi mà phải chăm sóc người cao tuổi. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta thấy rõ là trong thực tế thì những người cao tuổi mà bị bệnh sa sút trí tuệ đấy thì vẫn còn bị một cái sự kỳ thị ở trong xã hội. Ngay kể cả đối với các nhân viên y tế thì cũng có nhiều nơi người ta nhìn nhận cái việc chăm sóc và điều trị cho người cao tuổi bị Alzheimer thì nó hình như là một cái công việc rất là đòi hỏi thời gian kéo dài, chi phí thì tốn kém, thế mà kết quả thì nó là bệnh không chữa được. Thế rồi người cao tuổi thì mà bị Alzheimer thì nó gần như là không làm được gì cả, cho nên ngay cả cái thái độ của ứng xử đối với người cao tuổi ở nhiều chỗ thì vẫn nói thật là cũng chưa được đúng.
Theo nghiên cứu, trung bình cứ mỗi người cao tuổi ở Việt Nam thường mắc các bệnh phổ biến như tim mạch, đái tháo đường, viêm phổi, tắc nghẽn và điển hình nhất là sa sút trí tuệ. Trước đây, gánh nặng bệnh tật là các bệnh truyền nhiễm thì hiện nay chuyển sang các bệnh không lây nhiễm, trong đó có sa sút trí tuệ. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 3 giây thì thế giới có thêm một người bị sa sút trí tuệ và số người bị sa sút trí tuệ tăng lên gấp đôi sau mỗi 20 năm và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Điều này đòi hỏi các ngành chức năng có những giải pháp nhận diện đầy đủ và có biện pháp ứng phó bệnh sa sút trí tuệ. Vì vậy, cần tiến tới xây dựng chương trình quốc gia và nâng cao năng lực nghiên cứu về sa sút trí tuệ nói chung và ở Việt Nam nói riêng là hết sức cần thiết. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương nói:
hiện nay có một điều rất là quan trọng, đó là chúng ta chưa thể phát hiện sớm được những người cao tuổi trong cộng đồng. Mà cái việc phát hiện sớm đó thì nó lại rất là quan trọng trong vấn đề chúng ta chăm sóc và điều trị cho người ta. Phát hiện càng sớm thì chúng ta càng kéo dài cái thời gian sống có chất lượng cho người cao tuổi. Đấy. Thế thì đấy là một cái vấn đề mà chúng tôi đang cũng tích cực xem xét để mà có thể giải quyết những vấn đề đấy thông qua các cái cách thức tiếp cận tốt nhất. Thì chúng tôi muốn nói rằng là tất cả các cái cơ sở y tế ở tuyến dưới cần phải được trang bị các cái kỹ năng, các cái kiến thức để sàng lọc phát hiện sớm người cao tuổi, đồng thời phải thay đổi cái nhận thức và quan điểm ứng xử với người cao tuổi mà bị Alzheimer ở dưới cộng đồng. Xã hội thì cũng nên nhìn nhận người ta như là một quá trình tất yếu của sự già hóa và không nên có sự kỳ thị. Thế còn đối với Alzheimer thì hiện nay nó cũng có một số các cái yếu tố về chẩn đoán và điều trị rất là hứa hẹn trong tương lai. Ví dụ như là trước đây thì đã có những cái xét nghiệm marker được lấy trong dịch não tủy, và tiến tới đây thì các cái kỹ thuật phát triển sẽ làm được các cái marker ở trong máu. Như vậy là nếu mà làm xét nghiệm máu mà lại chẩn đoán nó sớm được cái Alzheimer thì đấy là rất là tốt để mình phát hiện sớm được. Đấy. Và trong vấn đề điều trị thì trước đây các cái thuốc chủ yếu là các cái thuốc chữa về triệu chứng rồi chữa về cái nhận thức của người cao tuổi thôi. Thì tới đây cũng sẽ có phát triển được những cái thuốc mà nó chữa được vào cái
gốc của bệnh và cơ chế bệnh sinh. Đấy, tức là các cái kháng thể đơn dòng. Thì hy vọng là khi có các kháng thể đơn dòng như vậy
thì cái việc điều trị về gốc của cái bệnh Alzheimer nó sẽ có một bước tiến rất là xa. Và như thế thì cái việc mà điều trị chăm sóc cho
người cao tuổi mà bị bệnh Alzheimer
sẽ có rất là nhiều hứa hẹn về chẩn đoán và điều trị ở trong tương lai.
Các bác sĩ khuyến cáo trên thị trường hiện có rất nhiều loại thuốc bổ não, dưỡng não hay các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng tuần hoàn não. Song thực tế ở Việt Nam, hiện chỉ có 3 loại thuốc điều trị sa sút trí tuệ được cấp phép lưu hành. Các loại thuốc không phải thuốc do bác sĩ chuyên khoa lão, tâm thần chỉ định để điều trị bệnh lý Alzheimer đều không phải thuốc điều trị. Có chăng thì là sản phẩm, thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ điều trị. Do đó, người dân cần thận trọng khi mua thuốc sử dụng, nhất là người bệnh, thì chỉ nên sử dụng thuốc điều trị được bác sĩ chuyên khoa chỉ định.
Khi có những biểu hiện sau đây, người bệnh cần đi khám bác sĩ sớm để được tư vấn và điều trị kịp thời: giảm trí nhớ, làm rối loạn cuộc sống hàng ngày, khó khăn trong việc lên kế hoạch hoặc giải quyết vấn đề, khó khăn trong việc hoàn thành các nhiệm vụ quen thuộc, nhầm lẫn về thời gian và không gian, khó nhận biết về hình ảnh trực quan và mối quan hệ trong không gian, phát sinh vấn đề mới với từ ngữ khi viết, đọc, đặt nhầm chỗ các đồ vật và mất khả năng nhớ lại các bước để tìm lại đồ, giảm khả năng phán đoán hoặc ra quyết định, thu mình khỏi công việc hoặc hoạt động xã hội, thay đổi cảm xúc và nhân cách.
Vâng, thưa quý vị, sa sút trí tuệ nói chung và bệnh mất trí nhớ Alzheimer là một bệnh lý ngày càng gia tăng, bởi khi tuổi thọ trung bình ngày càng cao, số người mắc bệnh này ngày càng nhiều. Hiện nay vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu căn bệnh này, chủ yếu dùng thuốc để làm chậm tiến triển của bệnh. Để phòng ngừa tốt bệnh suy giảm trí nhớ và sa sút trí tuệ ở người cao tuổi, cần điều trị hiệu quả các yếu tố nguy cơ bệnh lý mạch máu não, cao huyết áp, tiểu đường, béo phì, rối loạn lipid máu, hạn chế hút thuốc lá, rượu bia, ăn nhiều rau trái cây và tập thể dục thường xuyên. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều người cao tuổi sẽ ngại đi khám chữa bệnh, nên người thân cần hết sức lưu ý đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người cao tuổi để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Tuy chưa có cách chữa trị chứng sa sút trí tuệ, nhưng nếu được chẩn đoán sớm có thể giúp người mắc và gia đình có sự chuẩn bị cho tương lai. Lịch sử cho thấy nếu sa sút trí tuệ không được đưa ra tầm nhìn thông qua một kế hoạch, thì đây sẽ vẫn chỉ là một vấn đề tiềm ẩn. Kế hoạch hành động toàn cầu về sa sút trí tuệ được Hội đồng Y tế Thế giới công nhận. Kế hoạch cung cấp chương trình khung để bắt đầu lập kế hoạch ngay bây giờ để giải quyết các tác động xã hội và kinh tế của sa sút trí tuệ.